一切有
你之法何非法，
如梦幻
如梦云报恩，
如
你楼也如你
应
答你陪伴
关
金金刚眼睛tập 111 người giảng là pháp sư Tịnh Không. Sanh tâm thời tức thị vô trụ thời, vô trụ thời tức thị sanh tâm thời. Hai câu nói này hoàn toàn là chân tướng sự thật. Chúng ta nêu ra một cái thí dụ thực tế. Chúng ta giảng kinh ở chỗ này, tôi đang giảng ở đây, các bạn đang nghe. Tôi giảng bạn nghe đều sinh tâm. Khi tôi giảng sinh tâm đang giảng, các bạn cũng là sinh tâm đang nghe, chuyên tâm đang chú ý nghe. Đây là lúc sinh tâm. Lúc sinh tâm chính là lúc vô trụ. Tôi nói mà không nói. Nói không có tác ý để nói, không hề suy nghĩ ta phải nói như thế nào, đó là đã chấp tướng rồi. Nói là nói ra một cách tự nhiên, không có một mảy may tác ý ở trong đó. Vậy là nói với không nói hợp thành một rồi. Các bạn nghe cũng phải nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, bạn mới có thể khai trí huệ. Nếu bạn nghe đem những lời này của tôi ghi nhớ thật kỹ là tiêu rồi, hỏng hết rồi. Bạn đã dính tướng rồi. Nếu bạn có thể nghe mà không nghe, không nghe mà nghe, liền sanh trí huệ. Tại sao vậy? Tâm thanh tịnh, nghe xong không có trụ. Cái này phần trước nói không nên trụ pháp sanh tâm. Pháp còn không được trụ, huống hồ phi pháp. Không được trụ là bạn đã biết nghe kinh, có thể khai ngộ. Tôi mấy chục năm nay giảng kinh thuyết pháp, vào cảnh giới như vậy ít năm rồi. Mấy năm đầu mới học giảng kinh, đó là có tác ý. Đến sau này đều không còn nữa. Tôi giảng mọi thứ không có bản thảo bài giảng, hoàn toàn không có chuẩn bị. Ở đây là vẫn có bản kinh bày ra ở đây, ở rất nhiều nơi ngay cả bản kinh, bản thảo bài giảng thế đều không có. Người ta đưa ra đề mục cho tôi giảng, hạn định tôi thời gian, đưa ra đề mục bảo tôi giảng 1 giờ, 2 giờ đồng hồ. Tôi thông thường ra ngoài diễn giảng, đến nơi bạn bảo tôi giảng cái gì, cho tôi bao nhiêu thời gian, tôi lên bục là giảng ngay. Vì giảng đến đúng cái thời gian đó là hết rồi. Sau khi xuống bục, bạn hỏi tôi giảng cái gì, tôi không biết. Không biết tôi giảng cái gì, bên dưới vẫn đang vỗ tay. Có khi tôi cũng thấy buồn cười. Tôi không biết tôi giảng những gì. Đến khi có một số người từ ban ghi âm đem ra chỉnh lý lại, đưa cho tôi xem. Tôi xem, đây là của tôi giảng sao? Tôi sao có thể giảng hay như vậy được chứ? Thật sự không biết. Cái này chính là lúc sinh tâm cùng vô trụ có chút tương ưng rồi. Làm sao có thể được cái tương ưng này đây? Đây là trước đây thầy dạy cho tôi. tôi không bỏn xẻn pháp, tôi đều truyền thụ cho các bạn là chí thành cảm thông, không có gì khác là tâm chân thành, là có thể cảm ứng đạo giao với tất cả chư Phật Bồ Tát. Cho nên bước lên bục giảng rồi, các bạn sợ bước lên bục giảng, lên bục giảng thấy trong người trống trơn. Nói thật ra tôi lên bục giảng trong người chẳng có gì, làm sao nói ra được vậy? Tôi không biết. Là tam bảo gia trì, bạn không có chân thành thì bạn không được tam bảo gia trì. Chân thành được tam bảo gia trì. Bình thường xem những thứ này là xem lúc còn trẻ. Tuổi già học cái gì cũng khó khăn. Lúc còn trẻ sức ghi nhớ rất mạnh, xem những danh từ pháp tướng này xong còn có thể nhớ được. Cho nên lên bục giảng, xem đến những chỗ nào cái danh từ này nó tự nhiên vẫn có thể nhớ ra được, tính giải nhớ rõ ràng. Lúc còn trẻ tuổi, danh từ pháp tướng này nên xem nhiều một chút, đọc nhiều một chút, bởi vì cái danh từ này không được giảng sai. Nghĩa kinh nhất định không được nhớ nó. Nghĩa kinh là chỗ ngộ, bạn mỗi năm mỗi tháng đều khác nhau, cảnh giới của bạn không ngừng nâng cao lên, chỗ ngộ này là ngày càng sâu rộng. Cho nên triển khai kinh điển, giảng dài giảng ngắn, giảng sâu giảng rộng, giảng rất tự tại là được tự tại rồi. Tôi là phàm phu, phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, tôi có thể học được. Tại vì sao bạn không học được chứ? Các bạn tạo tội nghiệp không nặng bằng tôi. Ở trong tội ngũ nghịch tôi đều phạm cả rồi. Tôi đã phạm làm thân Phật ra máu. Tôi tin các bạn chưa có làm. Phật không còn ở đời, tôi làm sao làm thân Phật ra máu được? Giống như làm thân Phật ra máu chính là phá hoại tượng Phật. Chúng tôi đem tượng Phật, tượng bằng gỗ, moi trong bụng ra, xem bên trong đó có gì. Bên trong có bùa và không ít những thứ giấu ở trong đó. Như thế, cái này là tội ngang hàng với làm thân Phật ra máu. Bởi vì cái thời gian đó hoàn cảnh khác nhau, thời kỳ kháng chiến, trường học của chúng tôi lấy tự miếu làm trường học. Cho nên có cơ hội để lấy tượng Phật ra chơi. Không giống hiện nay. Hiện nay kiến trúc trường học đều toa lớn lộng lẫy, người hiện nay có phước báo. Còn sắc xanh thì lúc tôi còn trẻ tuổi ưa thích đi săn bắn, hằng ngày sát sanh. Tôi đã đi săn 3 năm. Cho nên tạo tội nghiệp rất nặng, rất nặng. Tôi chưa có nhận lấy ác báo. Cái công đức này là giảng kinh. Cái này là trước đây Phật sống Cam Châu cũng coi như là ấn chứng cho tôi. Là trước 1 năm lúc Ngài viên tịch, chúng tôi đã gặp nhau ở trong một pháp hội. Ngài nói với tôi, Ngài nói nghiệp chướng của ông rất nặng, giả lại một chút phước báo cũng không có, hơn nữa đoạn mạng. Tôi nghe xong đồng ý nói, Phật gia, Ngài nói không sai. Tôi nói con cũng biết, con không phải không biết. Ngài nói ông bây giờ khác rồi, ông hiện nay không những trường thọ, hơn nữa phước báo rất lớn, đều là công đức của những năm giảng kinh hoằng pháp này. Tôi có cầu không vậy? Không cầu. Tôi chẳng cầu gì cả. Tôi chỉ cảm thấy hoằng pháp lợi sinh là trách nhiệm của tôi. Tại vì sao tôi lại làm như vậy? Là hỏi tại sao tôi có thể đem Phật Pháp hiểu rõ ràng như vậy. Cái này không biết là tôi có thể không làm, biết thì không thể không làm. Biết có người khác làm, tôi có thể không làm. Có người đang làm, tôi việc gì đi làm vất vả như vậy chứ? Không có người làm thì vô phương rồi. Bản thân không thể không làm. Có người làm, tôi việc gì phải chịu vất vả như vậy, chạy khắp nơi. Là bởi vì không có người làm, buộc mình không còn cách nào, không còn đường nào khác. Cảm thấy đây là nghĩa vụ của mình, mình cần phải đi làm. Đây là nói rõ sinh tâm cùng vô trụ là đồng thời. Không những giảng kinh, nghe kinh, sinh tâm vô trụ đồng thời, ở mọi lúc, ở mọi nơi, ở trong đời sống thường ngày của chúng ta, từng ly từng tí đều là đồng thời. Bạn có thể vào được đồng thời, cái cảnh giới đó là tốt. Đồng thời là không hai, vào pháp môn không hai. Trong kinh Di Ma nói vào pháp môn không hai, trong kinh Kim Cang nói nhất như. Như Lai là chư pháp nhất như. Bồ Tát vào sâu rồi, chúng ta mới chạm một chút tất cả ngoài rìa, nhưng mà là rất có thọ dụng, là rất tự tại, là rất hạnh phúc rồi. Bạn không thật làm thì không thể chạm được cái rìa đó. Các bạn muốn hỏi tôi có vào cảnh giới bất nhị nhất như hay chưa? Tôi xin thưa với các vị, chưa vào. Nếu tôi vào thì là thành Bồ Tát Pháp Thân Đại Sĩ rồi. Chưa có vào, tuy chưa là vào, nhưng chạm được một chút hơi ấm, giống như bên đó có một mẻ lửa. Tôi chưa có tiếp xúc được lửa, tôi ở bên này, tôi đã tiếp xúc được một chút hơi ấm rồi. Tôi ngày nay cái cảnh giới này là như vậy, chạm được một chút hơi ấm mà thôi. Và cái đó, đó chính là cảnh giới giải thoát bất tư nghị rồi. Chạm được một chút không khí. Một chút không khí này thế nào? Nếu như ở trong Phật Pháp nói, đây gọi là quả vị gia hạnh. Tứ gia hạnh, đây thuộc về quả vị gia hạnh. Cái gia hạnh này không chỉ là trong kinh nói, ở trong kinh Lăng Nghiêm này nói, trong kinh Lăng Nghiêm nói 60 cấp bậc, trong kinh Hoa Nghiêm nói 51 cấp bậc. Nó nói vô cùng tận. Và nó nói có tứ gia hạnh. Cái tứ gia hạnh này xếp ở chỗ nào vậy? Phía sau thập hồi hướng, phía sau sơ địa. Kỳ thực tứ gia hạnh, phía trước mỗi một cấp bậc đều có tứ gia hạnh. Thí dụ nói quả vị sơ tính, phía trước quả vị sơ tính có tứ gia hạnh, vì mới có thể chứng được sơ tính. Ở trong sơ tính đến vị tính vẫn là có tứ gia hạnh. Ở trong mỗi một cấp bậc đều có tứ gia hạnh. Cái này là chân tướng sự thật. Như thử tác hữu tức thị không, không tức thị hữu, không hữu đồng thời. Tại tại xứ xứ, vô nhất phi trung, sở vị viên trung, tắc ngã pháp song không, tứ cú câu khiển, nải vô tướng chi cực trí, phương vi phát ly nhất thiết tướng, chi vô thượng bồ đề tâm. Cái chỗ này đã nói rất cụ thể rồi. Nói sinh tâm là có, vô trụ là không. Lúc sinh tâm chính là lúc vô trụ, lúc vô trụ chính là lúc sinh tâm. Nó thật ra chính là trong tâm kinh nói, sắc tức là không, không tức là sắc. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Có không là đồng thời. có không là đồng xứ. Không những đồng thời mà còn là đồng xứ. Đồng thời không đồng xứ cũng không được. Đồng thời đồng xứ. Cho nên tại tại xứ xứ, vô nhất phi trung. Chữ trung này là nói trung đạo. Trung đạo là gì? Chính là đồng thời. Chính là có không đồng thời. Vô nhất là không có gì là không phải. Mọi thứ đều là đồng thời. Mặc áo cũng là đồng thời, ăn cơm cũng là đồng thời, uống nước cũng là đồng thời. Ở trong đời sống thường ngày, từng ly từng tí, không có pháp nào không phải đồng thời. Trong Kinh Kim Cang, nói lớn như thế giới, nhỏ như vi trần. Không có một hiện tượng nào là không phải có không đồng thời. Bạn chỉ cần quan sát tỉ mỉ, bạn sẽ nhìn thấy, bạn sẽ phát hiện. Phát hiện, đây là giải ngộ. Bạn sáng tỏ rồi, chân tướng sự thật sáng tỏ rồi. Sau khi sáng tỏ thì sao? Bạn chịu buông xả, không còn khởi vọng tưởng nữa, không còn phân biệt nữa, không còn chấp trước nữa, thì bạn liền vào cảnh giới. Bạn đã bước vào rồi. Ngã pháp đều không. Chấp ngã, chấp pháp đã lìa khỏi rồi. Cái phương pháp Bát Nhã Đại Thừa này là cao minh, hoàn toàn dùng trí huệ cao độ đem những vấn đề phức tạp này đem nó phân giải hết, chứ không phải miễn cưỡng đi đoạn, miễn cưỡng đi xả. Cái đó rất khó xả, giống như nhẫn nhục miễn cưỡng nhẫn. Cái đó quá khó khăn rồi, cái đó quá khổ rồi. Bạn hiểu rõ năng nhẫn sở nhẫn đều không thể được là điều quá giải hết rồi. Cái đó liền tự tại ngay. Có thể nhìn thấy tất cả pháp đều như, tất cả pháp đều không, tất cả pháp không hai, thì đâu còn gì là năng nhẫn sở nhẫn. Nhẫn cái ý nghĩ này cũng không có rồi. Niệm còn không có thì làm gì có sự được. Đây là song không. Tứ cố là có không. Cũng có cũng không, không có không không. Đây gọi là tứ cố. Từ tứ cố biến đổi ra là biến thành bách phi. Cho nên tứ cứu bách phi, cái này đều là vọng tưởng, đều là chấp trước. Tứ cứu câu khiển chính là lìa tất cả vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái này thấy đều không còn nữa. Nãy vô tướng chi cực trí, cái này là vô tướng, cũng chính là vô trụ, đã đạt đến trình độ cao. Đây không phải là vô trụ trình độ thấp, đây là vô trụ trình độ cao. Đây mới là phát ly nhất thiết tướng chi vô thượng bồ đề tâm. Cái tâm này vừa phát, xin thưa cho các vị, cấp bậc thấp nhất là Bồ Tát Sơ Trụ Viên Giáo, Bồ Tát Sơ Địa Biệt Giáo. Cho nên bạn xem cảnh giới trong Kinh Kim Cang là cảnh giới của trụ địa Bồ Tát. Trụ là sơ trụ, sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo. Chúng ta nói một cách đơn giản gọi là trụ địa Bồ Tát. Sau này nếu như các vị xem kinh, xem chú giải, nghe thấy trụ địa Bồ Tát chính là cái ý nghĩa này. Cảnh giới mà trong bốn cái chữ này nó là sơ trụ viên giáo, sơ địa biệt giáo là cảnh giới của họ. Nếu như chúng ta cũng làm được điều này thì đó cũng là cảnh giới Bồ Tát trụ địa, cũng đã đạt đến cái cấp bậc này. Nên biết tâm thanh tịnh chính là bổn tánh, cũng gọi là bổn lai diện mục ở trong thiền tông thường hay tham cái thoại đầu này. Mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sanh ra, mặt mũi xưa nay trước khi cha mẹ chưa sinh ra là gì? Cái này không thể đoán, không thể nghĩ. Vừa đoán liền sai, vừa nghĩ liền sai. Không được đoán, không được nghĩ. Cho nên thoại đầu của Thiền Tông là đề khởi câu thoại đầu này để dẹp hết tất cả mọi vọng niệm. Bởi vì ở trong tâm không có cái thoại đầu này thì họ lại khởi những vọng niệm khác. Vì từ đó cho thấy người niệm Phật chúng ta suốt ngày chú ý cái câu A-di-đà Phật này. A-di-đà Phật cũng là thoại đầu. Ở trong Thiền Tông đó là thoại đầu, nhưng mà Thiền Tông cần phải khai ngộ mới có thể ra khỏi tam giới. Chúng ta ngày nay không ngộ cũng được, không ngộ cũng có thể đới nghiệp giảng sanh. Cái thoại đầu này hay hơn quá nhiều so với thoại đầu của Thiền Tông rồi. Cái thoại đầu đó của họ phải tham cho dở ra mới hữu hiệu. Cái này của chúng ta tham không dở cũng hữu hiệu. Cái hay là chỗ này, dùng một cái ý niệm dừng tất cả vọng niệm, dụng ý là ở chỗ này, mục đích cũng là ở chỗ này. Thập phương pháp giới sở cộng cụ, cố hữu danh nhất chân pháp giới. Đây là nói tâm thanh tịnh. Cho nên niệm Phật là trực tiếp tu tâm thanh tịnh. Phần trước đã nói qua ở trong giảng nghĩa rồi. Ngoài pháp môn Tịnh Tông ra, những pháp môn khác dùng bát nhã, dùng quán tưởng để tu hành, danh từ chung của cái phương pháp gọi là trí niệm, chuyển thức thành trí. Ý niệm của phàm phu chúng ta là tình niệm, mang theo tình cảm. Ngu si, si tình. Người tu hành dụng công phu đem tình chuyển thành trí. Tất cả mọi phương pháp đều là trí niệm. Chúng ta niệm Phật thì sao? Niệm câu A-di-đà Phật này, cái này không gọi là trí niệm, cũng không phải là tình niệm, gọi là tịnh niệm. Tịnh niệm với tâm thanh tịnh, cái quan hệ đó mật thiết hơn. Cho nên trí niệm vẫn không bằng tịnh niệm. Chúng ta cái này là tịnh niệm, trực tiếp tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh chính là chân như bổn tánh. Tâm thanh tịnh chính là chân tâm, chính là Thiền Tông gọi là bản lai diện mục. Thập phương pháp giới sở cộng cụ, nó thực ra nó là bản thể của mười phương pháp giới, cho nên gọi là nhất chân pháp giới. Thế thì mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Là từ nhất chân pháp giới biến hiện ra. Chúng ta vừa khởi vọng tưởng liền đem nhất chân pháp giới biến thành mười pháp giới rồi. Vừa có chấp trước nhân ngã thị phi thì ở trong mười pháp giới lại tạo ra sáu cõi luân hồi rồi. Từ đó cho thấy nếu như không có phiền não, không có chấp trước thì sẽ không có lục đạo luân hồi. Không có vọng tưởng, không có phân biệt thì sẽ không có mười pháp giới. Cái mười giới, sáu cõi này từ đâu mà có? Chúng ta phải biết. Chúng ta hiện nay mỗi ngày đang làm cái gì thì phải biết rõ. Vẫn còn khởi vọng tưởng, vẫn còn sinh phiền não, hay nói cách khác, chúng ta đang tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta dùng tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi, cái này thì uy to rồi. Cái này nếu muốn dứt sanh tử ra khỏi tam giới là không có hy vọng rồi. Thật sự nếu muốn ngay trong đời này dứt sanh tử ra khỏi tam giới thì chúng ta không nên dùng tâm luân hồi nữa, không nên tạo nghiệp luân hồi. Thế thì cần phải làm như thế nào bây giờ? Dựa theo cái phương pháp này của Phật Bồ Tát mà làm. Vô trụ sinh tâm, sinh tâm vô trụ. Có thể thấy ở trên sự không có gì khác. Ở trên sự tướng, đời sống của Phật Bồ Tát với đời sống của chúng ta không thể phân biệt được. Phật Bồ Tát mỗi ngày cũng mặc áo ăn cơm, chúng ta cũng mặc áo ăn cơm. Phật Bồ Tát mỗi ngày cũng đang làm việc, chúng ta cũng đang làm việc. Không có gì khác, dụng tâm thì khác nhau. Chúng ta là làm rồi, thấy làm thật. Họ làm mà không làm, không làm mà làm. Điểm khác chúng ta ở chỗ này cũng chính là nói, họ bất kể trải qua đời sống như thế nào, bất kể là công việc như thế nào, tâm họ thanh tịnh. Ở trong tâm họ không có vọng tưởng, không có phân biệt, không có chấp trước. Không có nhân ngã thị phi, vĩnh viễn duy trì thanh tịnh. Đây chính là đời sống của Phật Bồ Tát. Đây chính là Phật Bồ Tát đang làm việc. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng ở chỗ này. Cần học tập, buông xả từng chút từng chút. Bỗng chốc buông liền đương nhiên là vô phương, không thể làm được, buông từ từ. Phải không ngừng, phải có tiến bộ mới được, không được thụt lùi. Phải thật làm. Mới bắt đầu cần phải quyết chí cố gắng. Mới bắt đầu vì tập khí quá nặng, cái buông xả đó đương nhiên là rất khổ. Cái cánh cửa này phải đột phá, phải tinh tấn, nhất định không thối chuyển, mới có hy vọng, mới có hy vọng thành công. Sợ thối chuyển, tiến không dễ dàng, thoái là quá dễ dàng. Đồng tu các bạn học giảng kinh, nếu muốn giảng kinh tốt, nếu muốn đem sự việc này làm thành công, thì hàng ngày phải giảng. Không có người nghe thì làm thế nào? Nhìn vào gương mà giảng. Không được gián đoạn. Cái này phải biết. Các bạn từ Trung Quốc đến, võ thuật Trung Quốc rất nổi tiếng, người nước ngoài đều rất ngưỡng mộ. Người luyện công đó phải luyện mỗi ngày, không phải nói biểu diễn mới luyện. Không biểu diễn thì tôi không luyện. Không được, phải luyện mỗi ngày. Bạn xem người ca hát, ca sĩ ca hát, không phải nói lên sân khấu mới hát. Không lên sân khấu, mỗi ngày ở nhà đều luyện, đều hát. Luôn luôn luyện tập, văn ôn võ luyện. Bạn là người giảng kinh 3 tháng không giảng là lóng ngóng, là xong rồi, là bị lùi một bước rất lớn rồi. 3 năm không giảng là lùi đến tận đáy rồi, xong rồi. Thế thì được sao? Không có người nghe thì đứng trước gương mà giảng. Phải giảng mỗi ngày. Ngắn đi nữa, ta cũng phải giảng 15-20 phút. Nói tóm lại là một ngày cũng không gián đoạn, bạn mới có thể thành công. Xin mời mở bản kinh ra, Trang 121, hàng cuối cùng. Trang 121, hàng cuối cùng. Nhược tướng ly đắc nhất phần, thanh tịnh tâm tiện hiển hiện nhất phần. Tối sơ ly đắc nhất phần thời, danh sơ trụ Bồ Tát, diệt danh chánh định tụ. Trước tiên chúng ta xem câu này. Đây là cảnh giới của Bồ Tát Đại Thừa. Toàn là lấy tiêu chuẩn của bộ kinh để nói. Tướng chính là chỉ bốn tướng: ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nói có thể lìa được một phần. Một phần này là nói một phần vi tế, không phải nói chấp trước biểu hiện thô. Nếu như là nói chấp trước biểu hiện thô thì A-la-hán đã lìa rồi. A-la-hán đã phá chấp ngã rồi, đã đoạn kiến tư phiền não. Nhưng họ vẫn còn chấp pháp, chấp pháp chưa phá. Chúng ta muốn hỏi, ai chấp trước pháp vậy? Chấp ngã không còn thì ai chấp trước pháp? Đương nhiên vẫn là có ngã. Nếu như không có ngã thì người nào đi chấp trước pháp? Cái này chính là nói vô minh vi tế của ngoại giới. A Nan ở trên hội Lăng Nghiêm gọi là chấp vi tế, chính là cái ý này. Và đây chính là 41 phẩm vô minh. Chúng ta không nói Bồ Tát sơ trụ, chúng ta nói là Bồ Tát đẳng giác. Có còn chấp ngã hay không? Không có. Chấp ngã không có, nhất định không có. Như thế họ vẫn còn một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, thì ai chấp trước? Vẫn còn cái ngã. Không còn ngã thì ai chấp trước? Không có ngã chẳng phải không có người chấp trước rồi phải không? Từ đó cho thấy chấp trước cực kỳ vi tế là phải phá một phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng mới thật sự không còn chấp ngã nữa. Bốn tướng phá hết rồi, rất sạch sẽ, đúng thật sự là không còn nữa. Chân như tự tánh hiển lộ viên mãn, đó gọi là Phật quả cứu cánh viên mãn. Cho nên các vị ở chỗ này nhất định không được hiểu sai, cho rằng chúng ta thông thường nói ngã chấp, pháp chấp. Ở trong cái này có cấp bậc thô tế khác nhau. Cái này là chấp trước vi tế. Như thế phá một phần thì tâm thanh tịnh là chân như bổn tánh, sẽ hiển lộ ra một phần. Chúng ta gọi là minh tâm kiến tánh. Lúc ban đầu lìa được một phần, đây gọi là Bồ Tát sơ trụ. Đây là viên giáo. Các vị phải nhớ kỹ viên giáo. Nếu như là biệt giáo, thì lúc ban đầu lìa được một phần là Bồ Tát Sơ Địa. Sơ Địa Biệt Giáo, Sơ Trụ Viên Giáo. Bộ kinh này của chúng ta là thuộc về Viên Giáo Đại Thừa, không phải thuộc về Biệt Giáo. Tất cả đều dùng giáo nghĩa của Viên Giáo để nói, và cũng gọi là Chánh Định Tụ. Giảng biệt không phải là tả định tụ, không phải bất định tụ, họ là chánh định tụ. Ở trong dấu ngoặc có cách giải thích đơn giản hơn ý nghĩa của chánh định tụ. Tâm của họ an trụ ở trong chánh định. Tụ là loại, là thuộc vào loại này. Loại này là loại pháp thân đại sĩ của Viên Giáo. Họ đã vào loại pháp thân đại sĩ, hoặc giả chúng ta nói nhập vào dòng pháp thân đại sĩ. Ngôn kỳ nhân dĩ nhập thánh quả chi loại, vĩnh bất thoái chuyển vô thượng bồ đề, cố danh chánh định tụ. Vậy đây cũng chính là chứng tâm bất thoái mà chúng ta thường nói. Vào lúc này đã chứng tâm bất thoái rồi. Vậy nếu như lấy cấp bậc của Bồ Tát Viên Giáo để nói thì sao? Bồ Tát quả vị sơ tính, chứng vị bất thoái, sơ tính Viên Giáo tương đương với quả Tu Đà Hoàng của Tiểu Thừa. Nhưng mà đây là Viên Giáo, không phải Biệt Giáo. Đến quả vị thất tính trở lên mới chứng được hạnh bất thối. Nếu như chứng được quả vị sơ trụ thì sao? Đó là đã chứng được niệm bất thối rồi. Cho nên nói là vị bất thối, hạnh bất thối, niệm bất thối, đây gọi là chứng tam bất thối. Niệm bất thối chính là quả vị như vậy. Họ niệm niệm nhất định là hướng về quả địa Như Lai. Thuật ngữ ở trong Kinh Phật gọi là Sa Bà Nhược Hải. Sa Bà Nhược là trí huệ cứu cánh viên mãn, chính là A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Họ không còn thối chuyển nữa, không còn lùi trở lại nữa. Như vậy đây là chứng tam bất thối. Ở trong Tịnh Tông chúng ta thường nói viên chứng tam bất thối. Cái viên đó thật là vô cùng. Viên là viên mãn. Họ ở đây tuy chứng tam bất thối nhưng không viên. Như vậy chúng ta muốn hỏi là loại Bồ Tát này tu hành, họ có còn thối chuyển hay không? Thối chuyển, họ vẫn còn thối chuyển. Nhưng mà họ thối chuyển có giới hạn, là ở mức thấp nhất, không thối đến dưới mức sơ trụ. Sơ trụ là mức thấp nhất của họ. Khi họ lùi sẽ lùi đến mức này, không lùi đến mức dưới sơ trụ. Chúng ta đọc thấy ở trong Đại Kinh, Bồ Tát Thất Địa vẫn thối chuyển, đến Bồ Tát Bát Địa là thật sự không thối chuyển. Bát Địa không còn thối chuyển nữa. Bát Địa gọi là bất động địa. Chuyển A Lại Gia Thức thành Đại Viên Cảnh Trí, Bát Địa mới chuyển. Cho nên Bát Địa bất thoái. Chúng ta nếu như nói viên chứng tam bất thoái, tiêu chuẩn thấp nhất phải là Bồ Tát Bát Địa. có thể nói được xem là viên chứng tam bất thoái, sẽ không còn thoái chuyển nữa. Như vậy cái này gọi là chánh định tụ. Đến địa vị này mới gọi là tính thành tựu. Có thể thấy tính sâu cạn, khác biệt thật sự lớn. Người tính thành tựu, nếu như nghiêm khắc mà nói, thì Bồ Tát Sơ Trụ mới tính thành tựu. Nó thật sự Kinh Kim Cang chính là cái tiêu chuẩn này. Tiêu chuẩn của Kinh Kim Cang là lìa bốn tướng. Lìa bốn tướng chính là Bồ Tát Viên Sơ Trụ. Cái này mới là tính thành tựu. Do thị lịch tận tứ thập nhất dị, họ vì sao còn có 41 cái cấp bậc? Chính là phải phá 41 phẩm vô minh, đoạn tối hậu nhất phần vô minh, thanh tịnh tâm viên mãn hiện tiền, thị danh diệu giác, diệt xưng vi Phật. Đến cái cấp bậc thứ 41, 40 cái này chính là thập trụ, 10 cấp bậc: thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, tổng cộng là 40 cấp bậc. Một cái cấp bậc khác là đẳng giác, Bồ Tát đẳng giác. Bồ Tát đẳng giác phá bộ phẩm sanh tướng vô minh cuối cùng, thế thì thành Phật rồi. Phật gọi là diệu giác. Phật gọi là diệu giác. Có thể thấy từ quả giác sơ tâm, quả giác là quả gì? Diệu giác. Công hạnh duy nhất là lìa tướng mà thôi. Đây chính là buông xả. Buông xả tiếp nữa, vẫn phải buông xả. Mà cho đến Bồ Tát đẳng giác vẫn bảo bạn buông xả. Đây hoàn toàn không còn gì để buông xả, không còn gì để buông nữa thì thành Phật. Từ đó cho thấy tu học tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc chẳng qua là buông xả mà thôi. Nếu bạn không chịu buông xả thì làm sao có thể thành tựu được chứ? Chúng ta niệm Phật đới nghiệp giảng sanh cũng phải buông xả. Không buông xả thì không thể đến thế giới Tây Phương Cực Lạc được. Đến khi nào buông xả vậy? Đợi lúc tuổi thọ của tôi sắp hết rồi mới buông xả. Ở trên lý luận nói thì không sai, là có thể làm như vậy. Nhưng mà ở trên sự thực mà nói thì sao? Vấn đề rất nhiều. Là vấn đề gì vậy? Nghiệp chướng. Bạn có nắm chắc hay không? Cái lúc sắp mạng chung đó không có nghiệp chướng, bạn mới có thể như nguyện được. Nếu như lúc sắp mạng chung nghiệp chướng hiện tiền, thế thì bạn đời này là uổng công rồi, là đáng tiếc rồi. Cho nên người học Phật, ý nghĩa của Phật là giác ngộ. Học Phật chính là học giác ngộ, không còn mê hoặc nữa. Chúng ta quy y Tam Bảo, cái đầu tiên chính là quy y giác. Giác mà không mê. Giác chính là Phật. Sao gọi là giác vậy? Buông xả liền giác ngay. Bạn xem trong Kinh Kim Cang nói với chúng ta, sao gọi là mê vậy? Không buông xả chính là mê. Từ đó cho thấy giác cùng mê định nghĩa ở chỗ này. Bạn buông nhiều một phần thì bạn giác ngộ nhiều một phần. Chúng ta có thể đem tài buông xả thì sẽ không bị tài mê nữa. Nếu đem sắc buông xả thì sẽ không bị sắc mê nữa. Đem danh buông xả thì sẽ không bị danh mê nữa. Cái thế gian này, những thứ làm mê người quá nhiều rồi, vô lượng vô biên. Mỗi sự việc mỗi cái thấy đều phải buông xả. Pháp thế gian tôi đã buông xả rồi, vẫn có rất nhiều người bị Phật Pháp mê. Vậy có tệ hại hơn không? Phật Pháp cũng phải buông xả. Phật Pháp không buông xả cũng gây go rồi. Cho nên nhất định phải biết tất cả đều buông xả, thế thì đúng. Thế Tôn ở trên kinh này nói rất hay: Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Cái Pháp đó là Phật Pháp, Phật Pháp cũng phải buông xả, không nên bị Phật Pháp mê. Chính là nhìn thấu buông xả mà thôi. Thọ trì thử kinh, tất tương sở thuyết, nghĩa thú triệt để lĩnh hội, nhiên hậu nải năng lịch sự luyện tâm, vô ưng ư hành trụ tọa ngọa thời, xuyên y ngật phạn thời, nghiên tân tống khách thời, nhật thường công tác thời, thời thời xứ xứ, thường tương sở lĩnh hội, đích nghĩa thú tồn dưỡng tâm trung, ưu du hàm dịnh, vật lệnh gián đoạn. Đoạn này, đoạn thứ năm này rất quan trọng. Hoàn toàn là nói phương pháp dụng công. Công phu tu hành chân thật là ở chỗ này. Thế Tôn nhiều lần yêu cầu chúng ta phải đem kinh điển này thọ trì đọc tụng, vì người diễn thuyết. Không thể thọ trì toàn kinh thì thọ trì bốn câu kệ trong kinh này cũng được, gọi là bốn câu kệ, là bốn câu kinh văn nào bất kỳ trong bổn kinh này, hoàn toàn không có đặc biệt chỉ định bốn câu nào, bất kỳ bốn câu nào. Nhưng mà cái nghĩa kinh này bốn câu hoặc giả là một câu đều được, bạn phải lĩnh hội triệt để mới được. Nếu như bốn cái chữ này không làm được, bạn tu hành là không có cách gì để dùng công. Không cần nói công phu không đắc lực, mà căn bản là vô phương dùng công. Hay nói cách khác, cũng vô phương tu hành. Cho nên nhất định phải lĩnh hội triệt để. Cái lĩnh hội triệt để này khó, khó vô cùng. Người trước đây có tâm nhẫn nại, có nghị lực hơn cả người hiện đại chúng ta. Tâm của họ chân thành, thanh tịnh, thuần nhất. Vì thế tu hành được cảm ứng dễ dàng. người hiện nay tâm tán loạn, vọng tưởng tạp niệm không biết gấp bao nhiêu ngàn lần, vạn lần so với người xưa, không thể sánh. Người xưa phần lớn lĩnh hội triệt để là đắc lực từ độc tụng. Họ có thể đọc không xen tạp, không gián đoạn trong một thời gian dài. Một ngày đọc kinh có thể đọc mấy giờ liền. Thông thường mà nói, nếu như mỗi ngày một lòng một dạ đọc, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, mỗi ngày có thể duy trì được 4 giờ. Người căn tánh lợi 3-5 năm là có thể khai ngộ, là có thể lĩnh hội triệt để. Người căn tánh độn thì 10 năm, 20 năm cũng có thể khai ngộ. Chúng ta hãy xem ở trong lịch sử Phật giáo trước đây, xem thấy ở trong ngữ lục của đại đức xưa, bất kể là xuất gia hoặc giả là tại gia tu hành, họ chân thành. Đương nhiên, quan hệ với hoàn cảnh bên ngoài cũng rất lớn. Trước đây trái đất vẫn là lớn như thế này, nhưng mà dân số ít, đất rộng người thưa. Trung Quốc chúng ta thời gian đầu năm dân quốc, lúc cuối năm đời Triều Thanh, dân số Trung Quốc khoảng 400 triệu người. 400 triệu hiện nay là 1.2 tỷ, đã tăng gấp 3 lần. Cho nên đất rộng người ít, cuộc sống không có khẩn trương giống như người hiện nay. Người hiện nay nếu không dốc sức thì không có cơm để ăn. Người trước đây không cần dốc sức cũng có cơm để ăn. Cái đó khác nhau. Hoàn cảnh đều có ảnh hưởng với thân tâm chúng ta. Có một số người nói phước báo của người hiện đại lớn hơn so với người trước đây. Tôi vừa nghe xong không cho là như vậy. Người trước đây tụ hội vào buổi tối, nhiều nhất là đốt đuốc, đốt đèn cầy, không có đèn điện tiện lợi, sáng sủa như thế này. Chúng ta được một chút tiện lợi này, cái gì phải biết, đã phải trả giá biết bao nhiêu. Lợi bất cập hại. Tất cả cái giá phải trả này không có cách gì tính đếm. Cái sức ảnh hưởng này của nó là rất sâu, rất xa. Hiện nay nhà khoa học cảnh cáo chúng ta, môi trường trái đất bị phá hoại rồi, cân bằng sinh thái bị phá hoại rồi. Những cái gì là phá hoại gì? Chính là văn minh vật chất không ngừng đang tiến triển, đã phá hoại môi trường sinh thái trái đất rồi. Sau khi môi trường sinh thái bị phá hoại, sẽ đem lại tai nạn, thảm họa rất lớn cho nhân loại. Đây là việc tốt sao? Đây là có phước báo hơn người xưa sao? Chúng ta đọc văn chương của người xưa, đọc thơ phú của người xưa. Người trước đây, bất luận là người giai cấp thượng tầng, hoặc giả là tiểu thương, nông phu, bình dân, dưới ngòi bút, miêu tả của chân nhân, đời sống của họ đều ở trong cảnh tràn đầy ý thơ. Thật sự là chân thiện mỹ huệ, hiện nay không còn nữa. Người trước đây sống là đời sống của thiên đường. Người hiện nay sống là đời sống gì vậy? Là đời sống của yêu ba quỷ quái. Đây là sự thật, không phải là giả. Không phải đời sống của con người, là đời sống của yêu ba quỷ quái. Làm sao có thể sánh với nhân thiên được? Cho nên nếu như các vị thật bình tĩnh và quan sát tỉ mỉ, bạn mới có thể thật sự thể hội được. Người hiện nay không bằng người xưa, bất kể là phương diện nào cũng không thể sánh bằng. Cho nên người xưa lĩnh hội nghĩa kinh tương đối dễ dàng, hiện nay nói lĩnh hội khó. Lĩnh hội triệt để đương nhiên là càng khó hơn. Nhưng mà nếu bạn không có sự lĩnh hội ở trình độ tương đối, tôi vừa rồi mới nói, cẩn dịch viên đạn cư sĩ vòng tay cư sĩ, vòng tay cư sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.